Thật ra đó, lễ Đức Mẹ Mân Côi chỉ là lễ nhớ thôi, nhưng mà có nơi là lễ kính. Có thể ở Việt Nam họ làm lễ kính. Do đó nên chúng ta chia sẻ có cả hai bài. Trước hết về cái lễ Đức Mẹ Mân Côi. Sau đó em sẽ nói về về kinh Mân Côi. Lễ Đức Mẹ Mân Côi chúng ta biết được là do Thánh Giáo Hoàng Pio thứ năm thiết lập. Và sở dĩ Ngài thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi là vì cái cuộc chiến thắng của Kitô giáo đối với đạo quân của Hồi giáo. Hồi giáo tính tấn công Âu Châu qua cái ngã Lepanto, cái vịnh Lepanto đó. Thì lúc bấy giờ đó, thế kỷ thứ 16, 1570, thì lúc bấy giờ đó là Âu Châu, nghĩa là thế giới Kitô giáo và Âu Châu đang chia rẽ nhau. Chúng ta nhớ cái kỳ đó là từ năm 517 đó, thì bắt đầu có cái phong trào thệ phản tin lành do Lutero phát động. Sau đó 1535 thì xảy ra Anh giáo tách, nghĩa là tách khỏi giáo hội Roma. Đấy, thế kỷ thứ 16 nó đang xảy ra vậy. Anh từ ra đang chia rẽ nhau rồi, đang lủng củng như vậy rồi, rất là yếu thế. Mà bây giờ Hồi giáo lại tấn công nữa, thì làm sao mà chống đỡ được? Bởi thế nên Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm á, kêu gọi nghĩa là dân Kitô giáo hãy đoàn kết lại để mà chống Hồi giáo, chứ không có là mất Âu Châu là kiểu như mất hết, bởi vì cái mộng của Hồi giáo bao giờ cũng muốn chiếm Âu Châu và nó không hợp với Kitô giáo muốn chiếm Âu Châu. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu lần muốn rồi mà cũng không được. Lần này á thì là rất là hùng hậu, lợi dụng cái dịp mà Kitô giáo đang lủng củng như vậy nó tấn công. Nhưng mà Thánh Pio thứ năm đã kêu gọi thế giới Kitô giáo hãy đoàn kết lại để mà xin trời cao giúp đỡ, không có là sẽ mất vào tay của Hồi giáo. Và chúng ta biết rồi, khi Hồi giáo tới đâu đó là không còn Kitô giáo tới đó, và bắt phải trở lại Hồi giáo hết, nếu không là chém là giết, có vậy thôi, không còn Kitô giáo nữa. Bởi vì chúng ta thấy không, cái những cái miền mà Thánh Phaolô truyền giáo hồi xưa bây giờ còn lèo tèo thôi, đâu có bao nhiêu đâu đó, hầu như là có những nơi mất mất rồi, nó trở thành cái thế giới Hồi giáo rồi. Do đó nên nên rất là nguy hiểm. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cầu nguyện và Ngài đề nghị là đọc kinh Mân Côi, cầu kinh Mân Côi với Đức Mẹ sẽ chiến thắng. Bởi vì Ngài kinh nghiệm rồi, nhờ kinh Mân Côi mà Thánh Đa Minh đã chiến thắng cái bề rối Albigense ở bên Pháp thế nào. Thì bây giờ đây là một trong những cái chống lại giáo hội, do đó nên cũng dùng kinh Mân Côi để mà chiến thắng, mà thật sự là như vậy. Và cái cuộc chiến thắng đó nó xảy ra vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 1570, và vì thế nên Thánh Giáo Hoàng Pio thứ năm đã thiết lập lễ gọi là đầu tiên lúc bấy giờ đó, không phải là lễ Đức Mẹ Mân Côi mà lễ Đức Mẹ Chiến Thắng. Đức Leo 13 ở trong một cái thông điệp về Đức Mẹ Mân Côi, kinh Mân Côi ấy, cũng đã lập nhắc lại cái biến cố này. Đầu tiên lễ Đức Mẹ mùng 7 tháng 10 là lễ Đức Mẹ Chiến Thắng, nhắc lại cái biến cố chiến thắng Hồi giáo kỳ đó. Nhưng mà sau này thì được đổi lại thành thành lễ Đức Mẹ Mân Côi, nhưng mà vẫn giữ vào đúng ngày mùng 7 tháng 10 là ngày lịch sử, ngày là ngày mà Kitô giáo tuy yếu thế nhưng nhờ kinh Mân Côi đã chiến thắng Hồi giáo. Đấy là cái lịch sử của kinh Mân Côi. Rồi bây giờ tới tới chính kinh Mân Côi. Thì chúng ta biết kinh Mân Côi đó là Đức Mẹ ban cho Thánh Đa Minh vào thế kỷ thứ 10, bởi vì kỳ đó đó có bề rối Albigense ở miền Nam nước Pháp đang tấn công giáo hội và nhiều người bỏ đạo để mà theo cái bề rối đó, thì Thánh Đa Minh dùng hết cách rao giảng nọ kia mà không có được. Bởi thế nên Thánh rút lui vào một cái nơi hoang vắng để mà ăn chay, đánh tội, đền tội, cầu nguyện, xin trời cao cho một cái phương tiện nào, một cái cách nào để mà cứu, chống lại bề rối này và cứu những ai sai lạc theo cái bề rối đó. Thì Đức Mẹ hiện ra với Ngài trong cái một cái khi Ngài bất tỉnh, Ngài hãm mình đền tội mà nó đến nỗi mà ngất xỉu. Thì Đức Mẹ hiện ra và Đức Mẹ với ban cho Ngài cái gọi là cái chuỗi mân côi để mà cầu với Đức Mẹ. Nhờ đó Đức Mẹ chuyển cầu lên Thiên Chúa để mà cứu giáo hội khỏi cái bè rối này và cứu những người mà theo bè rối được trở lại. Thì Thánh bắt đầu rao truyền cái kinh mân côi. Và vì thế bây giờ chúng ta thấy cái dòng Đa Minh không? Những cái cha mà áo trắng đó, mà bên bên phải của các ngài đó, có chàng chuỗi mân côi dài từ thắt lưng đi xuống dưới chân đó. Đấy, dòng Đa Minh đấy. Thì khi mà ngài rao giảng cái kinh mân côi thì nó thật sự nó work, nó có công hiệu và làm cho người chống lại cái bè rối Albigense đó. Và từ đó chuỗi mân côi bắt đầu được loan truyền khắp thế giới cho tới bây giờ. Nhất là ở biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chính Đức Mẹ xưng mình, ta là mẹ mân côi. Vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi mẹ hiện ra lần cuối cùng, cũng là lần thứ 6, để xưng mình, ta là mẹ mân côi. Có nghĩa là ta là chiến thắng, là mẹ chiến thắng. Mà tại sao Đức Mẹ lại xưng mình ta là mẹ mân côi tại Fatima? Đấy, cái vấn đề nó ở chỗ đó. Nó ở chỗ đó đó. Tại sao mẹ lại xưng? Mà ở Lộ Đức, tại sao mẹ không xưng điều đó? Mẹ lại xưng vô nhiễm. Tại vì ở Fatima đó, nó liên quan đến Hồi giáo, các anh các chị. Mẹ là mẹ mân côi, có nghĩa là mẹ chiến thắng. Đó, mẹ muốn lập lại cái ý nghĩa đầu tiên. Mẹ là mẹ mân côi, có nghĩa là mẹ chiến thắng. Bởi vì sao vậy? Ở Fatima, Fatima là tên của đứa con gái của ông Mahomet. Đó, thuộc về Hồi giáo, thấy chưa? Fatima chính là tên đó đó. Và Đức Mẹ chọn ngay cái nơi được gọi là Fatima để hiện ra và xưng mình là mẹ mân côi, tức là mẹ chiến thắng. Và đó là lý do chúng ta thấy cái cuối bí mật Fatima phần thứ hai, Đức Mẹ nói cái gì? Cuối cùng trái tim mẹ vô nhiễm nguyên tội mẹ sẽ thắng. Đó, Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng nước Nga sẽ trở lại và thế giới có được một thời gian hòa bình. Rồi sau đó, Đức Mẹ nói đến bí mật Fatima phần thứ ba. Và Đức Mẹ chiến thắng không phải là chiến thắng cộng sản không, mà còn chiến thắng cả Hồi giáo nữa. Bởi vì phần thứ ba đó, bí mật Fatima phần thứ ba đó, nó liên quan đến Hồi giáo. Chúng ta thấy có bốn cái màn ở trong cái bí mật Fatima phần thứ ba. Nhưng mà cái màn thứ ba đó là cái màn mà một đoàn người tiến lên đỉnh núi dốc đứng, trong đó bao gồm cả giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Đó, mà cái đoàn người đó lên tới đỉnh núi thì quỳ đang quỳ ở dưới chân thập giá cầu nguyện. Toán lính ở đâu xuất hiện bắn chết hết cái đoàn người đó, và hai thiên thần đứng hai bên cánh thánh giá đã thu góp lại tất cả những máu của các vị tử đạo vẩy lên trên những người tìm đến với Thiên Chúa, có nghĩa là ban ơn cứu độ cho những ai đi tìm chân thiện mỹ, đi tìm kiếm Thiên Chúa, sống theo chân lý. Như vậy có nghĩa là gì? Cái đám lính đó ở đâu? Có nghĩa là gì? Đám lính đó ám chỉ cái gì đấy? Theo em, đám lính đó đó bất ngờ xuất hiện mà giết hết cái đoàn người Kitô giáo đó là Hồi giáo. Ai đã hạ sát Đức Thánh Cha Gioan Phao-rô Đệ Nhị ở quảng trường Thánh Vê-rô ngày 13 tháng 5 1981? Chính là Ali Aka, là một người Hồi giáo quá khích, Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, chúng ta thấy không? Nó là như vậy thôi. Bởi thế nên bí mật Fatima phần thứ 3 liên quan đến Hồi giáo, liên quan đến khủng bố. Và vì thế nên Đức Mẹ xưng mình mẹ là mẹ mân côi tại Fatima, mà Fatima là tên đó của đứa con của Mahomet, thì Đức Mẹ cố ý nói là mẹ chiến thắng. Các con hãy tin tưởng, hãy cầu kinh mân côi hàng ngày như mẹ chặn thì mẹ sẽ chiến thắng. Các con cứ tin, cứ đọc. Và Đức Mẹ nói không phải nói chúng ta là đọc kinh mân côi hàng ngày đâu nha. Chúng ta hãy nhớ kỹ, Đức Mẹ không nói là say là S-A-Y. Đức Mẹ không nói chữ say là đọc, mà Đức Mẹ nói chữ pray là cầu. Cầu kinh mân côi, cầu đây, đọc á thì nó liên quan đến lưỡi, nhưng mà cầu liên quan đến tâm hồn. Bởi vì khi mà cầu kinh mân côi đó, kinh mân côi á, nó có hai phần rõ ràng: khẩu nguyện và tâm nguyện. Khẩu nguyện đó là khi chúng ta đọc, mà cái kinh chính yếu là kinh gì? Kinh kính mừng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu qua lòng bà còn phúc lạ. Đấy là cái kênh đó. Nhưng mà tâm nguyện á, là phải suy về mầu nhiệm Chúa Kitô. À, nó còn hay vậy. Tâm nguyện á, là nó bao gồm 15 mầu nhiệm về Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị từ năm 2002 á, trong tông thư Kinh Minh Cô Trinh Nữ Maria đã thêm 5 mầu nhiệm nữa, 5 mầu nhiệm sáng là đủ ha, 20 mầu nhiệm. Bởi vì theo Ngài á, là nó thiếu mất 5 mầu nhiệm ở giữa. Giữa cái lúc mà Chúa Giê-xu còn thơ ấu cho tới Chúa Giê-xu chịu chết thì Chúa Giê-xu đi rao giảng chỗ nào? Đó, tỏ mình ra ở chỗ nào? Mà Đức Pio 12 đã định nghĩa Kinh Minh Cô là tóm lược phúc âm. Mà phúc âm chả nhẽ lại thiếu cái năm mầu nhiệm mùa sáng, có nghĩa là sáng đây nghĩa là tỏ mình ra đó. Do đó nên Đức Thánh Cha Gioan Phao Đồ đã thêm vô. Nhưng mà ở đây em nói đó là cái tâm nguyện của Kinh Mân Côi đó, đó là chính mầu nhiệm Chúa Kitô. Mà khẩu nguyện đó là kinh kính mừng. À, nó hay lắm các anh các chị, khi mà chúng ta phân tách ra nó như thế này. Là miệng chúng ta thì đọc kính mừng Maria, nhưng mà óc chúng ta, lòng chúng ta lại phải gắn bó, lại phải suy đến Chúa Kitô. Như vậy nó có gì mâu thuẫn không? Như vậy nó có cái gì nó ngược ngạo không? Miệng thì đọc kính mừng Maria mà trí thì lại suy về Chúa Kitô là cái gì? À, các anh chị thấy cái điều đó không? Vậy thì bây giờ làm sao để mà kết hợp nó lại? Làm sao mà dung hòa giữa cái khẩu nguyện và tâm nguyện như vậy? Các anh chị ơi, hay lắm, hay lắm. Nó ở chỗ nào? Nó ngay cái câu định nghĩa của Đức Gioan Phaolô định nghĩa ở trong tông thư Kinh Minh Cô Trinh Nữ Maria ở đoạn 3. Đó là cái gì? Đức Thánh Cha Gioan Phaolô định nghĩa đã định nghĩa là cầu Kinh Minh Côi chẳng qua chỉ là cùng với mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô. Tuyệt vời không? 40 lần mà cầu Kinh Minh Côi đó các anh các chị, hay là lần chuỗi đó, lần chuỗi Minh Côi đó, các anh các chị hãy nhớ cái câu định nghĩa đó là sẽ thấy được mình đang làm gì. 40 lần cầu Kinh Mân Côi, mỗi lần lần hạt Mân Côi đó là chúng ta cùng với mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa bằng ánh mắt của mẹ, bằng con tim của mẹ. Và tại sao lại như vậy? Tại sao mà mỗi một lần chuỗi Mân Côi, cầu Kinh Mân Côi là chúng ta với Đức Mẹ là cái gì? Tại vì chúng ta đọc kinh kính mừng Maria đời ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà còn phúc lạ. Đấy. Chúng ta mỗi một mầu nhiệm á, chúng ta đều xưng tụng Đức Mẹ là đầy ơn phúc. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là Đức Mẹ luôn luôn tin là đấy, Giê-xu Nazareth, con của mẹ cưu mang và sinh ra đó, chính là Thiên Chúa làm người, chính là Thiên Chúa cứu chuộc loài người. Đức Mẹ tin từng mầu nhiệm một. Chẳng hạn, thứ nhất, thiên thần truyền tin cho bà chịu thai, ta sinh ra ở khiêm nhường đó. Thì chúng ta suy cái gì? Chúng ta suy là Đức Mẹ bắt đầu thụ thai cứu mang Chúa, phải không? Thì kính mừng Maria đời ơn phúc có nghĩa là mẹ đã tin rằng đấy, cái bụng của mẹ đó vừa được cứu mang chính Thiên Chúa nhập thể. Đức Mẹ tin như vậy. Rồi chính đứa con nó được sinh ra, vân vân. Cho tới khi trục thứ năm mùa thương chẳng hạn vậy. À, thì Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thánh giá, phải không? Thì bây giờ chúng ta suy làm sao? Kính mừng Maria đời ơn phúc ra đó. Cũng Đức Mẹ, cũng với đức tin của Đức Mẹ vẫn tin đấy, người con mẹ sinh ra đó chết như vậy đó, nhưng mà vẫn là Thiên Chúa. Và Ngài sẽ sống lại cho mà con. Đó đó, lúc nào khi mầu nhiệm nào về Chúa Kitô á thì Đức Mẹ chúng ta cũng xưng tụng Đức Mẹ đầy ơn phúc. Ở chỗ là Đức Mẹ tin. Vì vào Thánh Isa-phe nói Đức Mẹ cái gì? Em có phúc vì đã tin. Đấy, Đức Mẹ có phúc không phải chỉ Đức Chúa ở cùng Đức Mẹ thôi. Như lời Thiên Thần nói là kính mừng đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng bà. Không phải chỉ có thế. Nếu mà Thiên Chúa ở cùng mẹ mà mẹ không ở cùng Thiên Chúa, còn đầy ơn phúc không? Không. Do đó nên bà Thánh Isabel nói Đức Mẹ là mẹ đầy ơn phúc vì đã tin. Chính vì thế nên mấy mẹ luôn luôn đầy ơn phúc. Mẹ đã tin từng cử chỉ, từng lời nói của Chúa Kitô về Chúa Kitô. Đó, mẹ kết hợp với Chúa suốt cả cuộc đời của mẹ. Vì thế nên mẹ luôn luôn đầy ơn phúc. Và chính vì mẹ đầy ơn phúc nên chúng ta hãy xin với mẹ rằng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.